thân tâm tịnh khiết, không có tham ái. Có ái có tham, thân liền ô nhiễm, tức không sạch sẽ, đã bị ô nhiễm. Nên phải hạ thủ từ chỗ này, phải biết khế nhập trung đạo, tức sắc bất dị không, không bất dị sắc, chiếu soi phá tận khách trần, tự nhiên rời tham ái, không có tham nhiễm, thân tâm tự nhiên tịnh khiết. Hai câu trong tâm kinh: sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đây là gì? Vậy chúng ta nhìn thấu. Khi nhìn thấu rồi tự nhiên sẽ buông bỏ. Buông bỏ điều gì? Buông bỏ tham ái. Buông bỏ năm độc tham sân si mạn nghi. Sắc là gì? Là hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần và hiện tượng tự nhiên, đều dùng một chữ này để tượng trưng. Tất cả mọi hiện tượng vật chất, hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tinh thần đều đầy đủ, nhưng bất khả đắc. Đức Thế Tôn nói đến vấn đề này suốt 22 năm. Nói về Bát Nhã không dễ hiểu. Tuy nói suốt 22 năm, nhưng người hiểu sơ sơ thì nhiều, còn người thấu hiểu triệt để không nhiều. Người thông suốt triệt để đều đã chứng quả. Người hiểu qua loa thì trồng được chút ít thiện căn. Đây là chủng tánh của Đại Thừa. Đích thực rất khó hiểu. Nó tượng trưng cho tất cả dạng pháp, khắp biến pháp giới, hư không giới. Vì sao vậy? Dùng lời của các nhà khoa học ngày nay, giữa vũ trụ này không có gì ngoài vật chất, tin tức, năng lượng. Họ cho rằng giữa vũ trụ chỉ có ba loại này. Dạng sự dạng vật đều do ba loại này tổ hợp thành. Năng lượng là nghiệp tướng của A-lại gia. Tin tức là chuyển tướng của A-lại gia. Vật chất là cảnh giới tướng của A-lại gia. Hiện nay đã được các nhà khoa học phát hiện. Hoàn toàn giống như Phật Pháp nói, danh từ khác nhau nhưng cùng một nghĩa. Tất cả những thứ này đều liễu bất khả đắc. Tất cả mọi hiện tượng đều sinh ra từ hiện tượng dao động. Dao động này chính là nghiệp tướng, là năng lượng. Tần suất không tương đồng, không hoàn toàn tương đồng. Tốc độ cũng không hoàn toàn tương đồng. Các nhà khoa học nói tốc độ cực kỳ nhanh. Tuy Bồ Tát Di Lặc đã nói ra con số Nhưng chúng ta nên biết trong con số này có tăng giảm. Chắc chắn không phải giữ nguyên chữ số này, có lúc nhiều, có lúc ít. Nhưng có thể dùng một câu chung chung để hình dung nó. Đích thực tần số nó rất nhanh, quá nhanh. Lục căn chúng ta không duyên được nó, vì tốc độ quá nhanh. Nên mới biết sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, đều bất khả đắc. Khách trần chính là giảng pháp. Dùng hai chữ này tượng trưng giảng pháp, nó giống như khách vậy. Khách không thể ở đây lâu, mấy ngày rồi ra đi. Trần là di trần, không trung có những di trần, nó cũng không ở lâu dài, đều là tượng trưng biến hóa rất nhanh, tượng trưng cho ý này. Hiểu rõ sắc không giống như khách trần vậy. Không ở lâu dài nên tự nhiên không còn chấp trước. Đối với nó không sanh khởi tham ái, vì nó chớp mắt là không còn, là không. Nên sau khi nhìn thấu mới thật sự buông bỏ được. Buông bỏ rồi tâm liền thanh tịnh, không có nhiệm trứ, không còn tham nhiệm. Nhiễm của tham, nhiễm của sân, nhiễm của si, nhiễm của mạng, nhiễm của nghi, không có những nhiễm trước này. Thân tâm tự nhiên khiết tịnh. Như vậy chúng ta đã biết những thứ này không buông không được. Không buông chúng ta sẽ có bệnh khổ, sẽ có sanh tử và luân hồi, đều từ đây mà có. Nếu như thật sự buông bỏ, bệnh khổ không còn, sanh tử không còn, luân hồi cũng không còn, chúng ta có thể di chuyển đến thế giới Cực Lạc. Đến đó là viên thành Bồ Đề. Trở về tự tăng, trở về tự tánh chính là chứng được quả Phật cứu cánh. Nếu chúng ta muốn đạt được thành tựu như vậy, thành tựu này có thể làm thỏa đáng ngay trong đời này. Hạ người này là ai? Người này gọi là đại anh hùng. Anh hùng nghĩa là gì? Là họ làm được những gì người khác không làm được. Nói thực tế thì người người đều có thể làm được. Chỉ xem quý vị có chịu buông bỏ hay không. Mấu chốt chịu buông bỏ hay không chính là quý vị đã thật sự nhìn thấu hay không. Thật sự nhìn thấu tự nhiên sẽ buông bỏ. Trong kinh nói rất rõ ràng, không buông được là vì chưa nhìn thấu. Lời dạy này là trước đây Đại sư Chương Gia nói với tôi. Ông nói Phật Pháp khó hiểu dễ hành. Dễ buông bỏ. Vì sao buông bỏ lại khó như vậy? Vì không biết nó, cho nên thấu triệt nó sẽ buông bỏ ngay lập tức. Do đó chúng ta thật sự lãnh hội được Phật Pháp là gì. Phật Pháp là giáo dục. Giáo dục về vấn đề gì? Vậy chúng ta hiểu rõ chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Đó tức là nhìn thấu, thấu hiểu triệt để nguồn gốc của nhân sinh vũ trụ. Hiểu rõ ràng minh bạch, như vậy là nhìn thấu. Khi nhìn thấu liền được đại tự tại. Vì sao được tự tại? Vì không còn tham trước nên được đại tự tại. Người thế gian không tự tại là vì có tham sân si mạn nghi. Khi hiểu rõ vấn đề sẽ đoạn tận tất cả tham sân si mạn nghi, quét sạch tất cả. Làm sao không tự tại? Liền được đại tự tại. Buông bỏ triệt để. Khi đã buông bỏ, nhất định khế nhập cảnh giới chư Phật Bồ Tát. Cảnh giới này chính là cảnh giới của tự tánh, cảnh giới của tánh đức tự tánh. Chưa từng học những thứ này, tuy chưa học nhưng họ đều biểu hiện ra bên ngoài. Như những điều cổ nhân nói, ngũ luân, ngũ thường, tự nhiên hiện tiền. Không ai vậy, tự nhiên biết hết tất cả. Tận hiếu với cha mẹ, tận trung với lãnh đạo, giữ chữ tín với bạn bè, có lòng yêu thương với tất cả chúng sanh. Họ biểu hiện ra một cách tự nhiên. Không ai vậy, chưa từng học nhưng nó hoàn toàn thể hiện ra. Lục tổ Huệ Năng dạng đức dạng năng, Ngài có học qua chăng? Chưa từng học. Cũng không ai dạy Ngài. Nhưng đều biểu hiện ra trong cuộc sống, trong xử sự đối nhân tiếp vật. Và trong một đời sau này chính thức thế độ xuất gia hoằng pháp của Ngài, hoàn toàn là tánh đức tự nhiên hiển lộ ra. Hay nói cách khác, khi nhìn thấu thì tất cả những cái ban sơ đều hiện thành. Thế nên nhìn thấu quan trọng nhất.